Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số phụ thứ 5, quay về chăm sóc cơn giận. Xin chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, thiền tập không chỉ là ngồi yên hàng giờ trong không gian tĩnh lặng, mà còn là quan sát và chế phục được phiền não, những phản ứng tâm lý tiêu cực của mình. Tức là thiền còn là quan sát tâm nữa, chứ không chỉ dừng lại ở việc quan sát thân. Mà thực ra, hành thiền là công việc của tâm, là quá trình từ an định đến chuyển hóa tâm, từ nhiều phiền não đến ít phiền não, từ ít phiền não đến không còn phiền não. Trạng thái không bị phiền não khống chế nữa thì gọi là giải thoát. Và chúng ta có thể có được trạng thái giải thoát bất cứ khi nào, ngay tại bây giờ và ở đây, nếu chúng ta biết cách thực tập làm chủ tâm ý của mình. Nhận diện và quan sát được phiền não hay chính cơn giận của mình khi nó đang diễn ra luôn là thách thức lớn cho mỗi thiền sinh. Làm được thì quá tốt, nhưng ngay cả khi ta đã lỡ để cơn giận bộc phát ra rồi, đã lỡ buông ra lời nói hay hành động đầy tiêu cực rồi, thì ta cũng cần lập tức quay về chính mình để chăm sóc cơn giận. Chỉ có năng lượng tỉnh thức, bình an cùng tình yêu đích thực mới đủ sức làm cho cơn giận suy yếu và tan biến đi. Cũng may là cơn giận cũng như bao cảm xúc khác cũng là vô thường, nên ta tin là mình sẽ làm chủ và chuyển hóa nó được. Mà muốn được như vậy, không gì khác hơn là hãy luôn quay về tâm để quan sát, thẩm nghiệm và thấu hiểu nó. Thực ra, chính năng lượng của sự quay về, của tỉnh thức đã khiến cho cơn giận không có nhiều cơ hội để mà sinh ra nữa rồi. Bây giờ, xin mời quý vị cùng bước vào bài thực tập thiền buông thư có chủ đề quay về chăm sóc cơn giận dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn được an lành và thảnh thơi. Bây giờ mời quý vị hãy nằm yên trên sàn nhà, có lót tấm thảm yoga hoặc là tấm mền mỏng để cơ thể đừng bị cấn đau, nhất là phần phía sau đầu. Hoặc chúng ta cũng có thể nằm ở trên giường, nhưng mà đừng nằm lên gối, đừng lót cổ cao, sẽ hơi khó để buông thư hết toàn thân. Từ từ khép mắt lại, thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, lòng bàn tay ngửa lên, dang rộng hai chân ra một chút và ngã bàn chân ra ngoài. Thả lỏng hết toàn thân. Ý thức là mình đang nằm, nằm yên trong sự tỉnh thức, trong sự nhận biết rõ rệt. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng từ từ xẹp xuống. Phồng lên, rồi lại xẹp xuống. Tâm ta đang chú ý vào một điểm duy nhất trong lúc này, đó là sự phồng và xẹp của bụng. Bụng phồng lên tức là hơi thở đi vào, bụng xẹp xuống tức là hơi thở đi ra. Ta đang kết nối với hơi thở, vào và ra. Hãy giữ nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ. Cảm nhận từng hơi thở vào, nở nụ cười ghi nhận. Ra, nở nụ cười ghi nhận. Ý thức là ta đã đưa tâm trở về nhà được rồi. Đưa tâm trở về với thân. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Vì tâm ở đây cho nên tâm nhận biết được mọi thứ đang diễn ra xung quanh đây. Ít nhất là biết được về chính mình, những gì xảy ra trên cơ thể của mình, từng bộ phận trên cơ thể, ít nhất là nó đang thư giãn hay là đang căng thẳng. Đặc biệt là gương mặt của mình, mình đang thư giãn hay là đang căng thẳng? Chỉ cần ghi nhận thôi, không cần phải can thiệp gì đâu, không cần phải cố gắng làm cho thư giãn. Chỉ cần có sự tỉnh thức, sự nhận biết về khuôn mặt của mình, về đôi môi đang căng nhẹ khi đang mỉm cười, về các bắp thịt trên gương mặt, trên hai bên má cũng đang bắt đầu mềm mại, thư giãn. Ta lại chú ý tới các bắp thịt quanh vùng mắt và đôi mắt đang khép nhẹ, chìm sâu vào bên trong. Đôi mắt đang được nghỉ ngơi, không có hướng ra bên ngoài để tìm kiếm, để chụp bắt, để đối phó, để trình diễn nữa, hay là để phản ứng trước những điều bất như ý xảy ra. Đôi mắt khép lại, không muốn nhìn, không muốn kết nối, dù đây chỉ là một giai đoạn tạm thời, để dừng lại, nghỉ ngơi, quay vào bên trong. Các bắp thịt quanh vùng mắt, ở trên trán, theo đó cũng được thư giãn, an tịnh. vào, thả lỏng hết toàn thân. Thở ra, buông thư hết toàn thân. Mỉm cười ghi nhận các bộ phận trên cơ thể đang được thư giãn, an tịnh. Cảm nhận đôi bờ vai cũng đang được thả lỏng. Thường trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi mình ngồi làm việc, và nhất là ngồi làm việc trên máy tính hay là với chiếc điện thoại, chúng ta thường hay quên thư giãn, quên giúp cơ thể giữ một cái trạng thái ổn định nhất. Lúc nào cũng rút vai lại, rất là căng. Nếu đôi vai căng hay là gương mặt căng, nói chung là các bộ phận trên cơ thể mà căng, thì chứng tỏ là tâm lý cũng đang căng. Cho nên khi thư giãn được đôi bờ vai, các cơ bắp trên gương mặt hay là ở trên trán hay là toàn thân, thì tâm lý cũng sẽ được thư giãn, quân bình theo. Thở vào, mỉm cười với toàn thân đang yên nghỉ trên sàn nhà hay ở trên giường. Thở ra, cảm nhận trạng thái buông xả của tâm, không bám víu vào bất cứ một cái gì. Chỉ có giữ tâm trên hơi thở vào và ra. Chỉ có giữ tâm trên các bộ phận trên cơ thể, mà thật ra chỉ là chú ý và thư giãn thôi, chứ không có bám víu, không có nắm bắt, không có đòi hỏi, không có chống cự. Đây là một trạng thái rất là tuyệt vời, rất là cần thiết của con người nếu muốn có bình an và hạnh phúc hay là trí tuệ. Tôi đang nằm yên, tôi đang buông thư, tôi đang buông xả, tôi đang cảm nhận rõ rệt về cơ thể tôi và cả tâm hồn tôi. Tôi đang trải qua một cảm giác như thế nào? Dễ chịu hay là khó chịu? Dễ chịu thì ghi nhận là dễ chịu, còn khó chịu thì ghi nhận là khó chịu. Hoặc là trước đó rất là khó chịu, nhưng bây giờ đã giảm dần, từ từ đi về chỗ dễ chịu, và mình ghi nhận rõ rệt tiến trình thay đổi đó. Và mình nhận ra một điều, đó là mọi cảm giác đều là vô thường, thay đổi liên tục. Cho nên mình đừng có quá tin vào, kẹt vào những cái cảm giác của mình. Đừng chạy theo những cảm giác, đừng để những cảm giác điều khiển. Hay mỗi lần khó chịu thì mình phản ứng chống lại điều gì khiến mình khó chịu? Chống được thì chống, nhưng mà đừng có phải cái gì mình cũng chống. Có những thứ mình không chống được đâu, chưa đủ điều kiện để đẩy lùi nó đâu. Mà có đủ điều kiện để đẩy lùi thì không nhất thiết cái gì trái ý mình cũng đẩy lùi hết. Hãy để nó tồn tại ở đó theo cái cách, cái duyên của nó. Mình hãy học cách chấp nhận, sống chung với những cảm giác khó chịu thường xuyên xảy ra. Nó cũng là điều tự nhiên thôi mà. Học cách chấp nhận những cảm giác khó chịu thường xuyên xảy ra, để mình biết rằng những cảm giác khó chịu này nó đến từ đâu. Có phải nó đến từ cái tâm hơi yếu đuối, khá nhạy cảm hay không? Có phải nó đến từ những quan kiến nhỏ hẹp, những định kiến, những thành kiến chưa được xét lại, cứ tin vào những điều mình đã từng biết và không tin, không chấp nhận những gì nó khác đi, rồi mình lại phản ứng, rồi mình lại tức giận. Thở vào, thở ra, cảm nhận rõ rệt cơ thể tôi đang yên tĩnh, thư giãn sâu. Cảm nhận những cảm giác đang đi ngang qua tôi. Dễ chịu thì ghi nhận là dễ chịu, khó chịu thì ghi nhận là khó chịu, hoặc lẫn lộn dễ chịu rồi khó chịu, rồi lại dễ chịu, rồi lại khó chịu. Có khi nó rơi vào cảm giác trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu, lưng lửng không rõ rệt, thì mình cũng ghi nhận như vậy. Hãy nhớ công việc của người hành thiền đó là giữ tâm sáng suốt, có thể thấy chân thật mọi thứ, thấy được bản chất của đối tượng. Nó còn quan trọng hơn là việc mình làm cho đối tượng trở nên tốt đẹp, mà đối tượng ở đây nó có thể là tâm của mình, là cảm giác của mình. Cảm giác hay là cảm thọ là một phần của tâm, phần cạn. Bây giờ hãy kiểm tra xem tâm mình đâu rồi. Nó đang suy nghĩ về điều gì? Nó có chú ý vào đề mục là hơi thở vào, ra hay không? Hay là nó có chú ý vào các bộ phận trên cơ thể đang được thả lỏng hay không? Hoặc nó có đang chú ý vào các dòng cảm thọ, cảm giác đang liên tục chảy qua tâm thức hay không? Miễn là nó có mặt một trong ba đối tượng đó, hơi thở, các bộ phận trên cơ thể hoặc là cảm giác là được rồi, là mình đang hành thiền. Và nếu được thì hãy cho nó nhìn sâu vào trong tâm, nhìn vào cái cảm xúc của mình. Xem coi mình có cơn cảm xúc nào không, nhất là cơn giận. Mình có đang giận không? Trước đó có thể là mình rất giận, bây giờ thì bớt lại rồi. Nhờ mình nằm yên xuống, chỉ cần nằm yên xuống là cơn giận đã lắng dịu rất nhiều rồi, phải không? Tại vì khi mình nằm yên xuống, tức là mình đã có ý thức muốn quay về giúp đỡ bản thân mình rồi, là mình có ý thức quay về chăm sóc cơn giận của mình rồi, là mình có ý thức cơn giận là của mình rồi. Chứ cơn giận của ai? Của mình chứ của ai? Ai đó có thể đã chọc giận mình, mời lên cơn giận của mình, tức là họ làm một điều gì đó trái với ý mình, hoặc là đụng chạm, tổn hại tới quyền lợi của mình. Nhưng cơn giận là của mình, nó ở sâu ở trong tâm thức của mình. Phản ứng chống trả lại những gì mình không thích, không chấp nhận, không đồng tình, chống lại những gì ảnh hưởng tới quyền lợi của bản ngã, của cái tôi. Thật ra thì đó cũng là một phản ứng tự vệ thôi, một bản năng tự vệ. Nhưng vì mình là một con người muốn hướng tới những giá trị cao đẹp, muốn có được một tâm hồn bình an, không phiền não, thì mình phải học cách để quản chế lại những cái phản ứng tâm lý của mình, học cách chăm sóc cơn giận của mình. Chứ không phải chuyện gì mình cũng phản ứng hết. Có những chuyện mình không cần phải phản ứng. Phản ứng đó là dư thừa, không cần thiết. Những phản ứng đó nó có thể đến từ một trạng thái cảm xúc nhất thời, sự tự ái trong nhất thời, sự tổn thương trong nhất thời, hay là sự hao hụt năng lượng, tâm đang yếu đuối nhất thời, hoặc một nhận thức sai lầm trong nhất thời. Tại vì ở một thời điểm khác, có thể mình sẽ phản ứng khác thôi. Hãy nhớ lại đi, đã có những lúc mình hành xử cao thượng hơn, rộng rãi hơn, dễ chấp nhận hơn, dễ bỏ qua, dễ đón nhận. Cũng là người đó chứ ai. Cũng là những hành động, những lời nói không dễ thương như vậy đó. Cũng là những tổn hại tương đương cỡ đó. Nhưng tại sao mình không có nhảy dựng? Tại sao mình không có lăn đùng đùng? Tại sao mình không có giận dữ như là bây giờ? Hãy nhìn lại tâm mình đi. Trong thời gian gần đây, thank you. Tiếp tục thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, trên đôi môi, trên đôi mắt. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ. Vẫn thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, hai cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Thở vào, cảm nhận bụng phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng xẹp xuống. Mỉm cười, cảm nhận từng sự mái động của bụng phồng xẹp. Mỉm cười vì mình cảm thấy thật là hạnh phúc, vì mình vẫn còn nằm ở đây, vẫn còn tỉnh thức để kết nối với chính cơ thể của mình, mà trước đây không phải lúc nào mình cũng làm được. Mỉm cười vì mình nhận ra là mình đang rất là ổn. Có thể trước đây vài giờ, vài phút mình đã không thực sự ổn, hoặc ít nhất là không được ổn như bây giờ. Mỉm cười thấy vui vì mình thấy mình có thể thay đổi được. Rõ ràng là mọi cảm giác đều là vô thường, rồi mọi cảm xúc cũng là vô thường, và mọi nhận thức cũng là vô thường. Có khi nhận thức thay đổi thì cảm xúc sẽ thay đổi, nhưng mà có khi cảm xúc thay đổi thì nhận thức cũng sẽ thay đổi theo. Khi cảm xúc lắng dịu xuống rồi thì cái thấy mình nó sẽ khác. Thành ra có khi mình điều chỉnh nơi nhận thức, nếu thuận duyên, nếu có thể làm được. Nhưng cũng có lúc mình điều chỉnh nơi cảm xúc, cảm giác. Và rõ ràng là những bài thực tập như vậy giúp đỡ rất nhiều. An tịnh từng dòng cảm thọ, từng dòng cảm xúc, thì cái thấy mình nó không còn cũ kỹ, mắc kẹt trong những giới hạn như trước đó nữa. Bớt tự ái, bớt tổn thương. Mình thừa nhận là mình vẫn còn hay giận, hay nổi nóng, hay dễ phản ứng, nhất là trong thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, những biến động bên ngoài, những tổn thất, những điều đáng lo ngại, những khó khăn đang không ngừng kéo tới bao quanh. Và vì ta chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, chưa chuẩn bị sẵn đủ nội lực để ứng phó, chưa đủ kinh nghiệm đối ứng, cho nên ta đã hao hụt rất nhiều năng lượng cho những chuyện xảy ra một cách hợp lý, xứng đáng, và kể cả những chuyện không hợp lý, không xứng đáng. Nó thường đến từ những nỗi lo lắng dư thừa của chúng ta, để rồi mỗi ngày ta sống với một tâm hồn khô héo, hao hụt năng lượng, đầy mệt mỏi, đầy căng thẳng. Với một tâm hồn như vậy thì chuyện gì bất như ý xảy ra cũng dễ khiến ta phản ứng hết. Đừng đổ thừa tại hoàn cảnh, tại ai khác. Dĩ nhiên là những chuyện xảy ra xung quanh nó cũng phiền nhiễu ta thật, nó cũng có gây ảnh hưởng đến ta thật, nó có gây tổn hại thật. Nhưng mà nhìn kỹ lại đi, cơ bản là tâm hồn ta đang không ổn. Chứ nếu ta ổn thì ta sẽ không có phản ứng như vậy. Trước khi mình nổi giận, trước khi người kia làm cho mình nổi giận, thì mình đã không ổn rồi. Mình đã sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng rồi. Chứ đâu dễ gì có ai có thể làm cho mình nổi giận khi mà mình đang thật sự ổn đâu chứ. Thở vào. Tôi đang nhìn lại em bé giận hờn của tôi. Thở ra. Mỉm cười với em bé hờn giận hay hờn hay giận của tôi. Nếu em bé vẫn còn đó thì tốt quá. Tôi được có cơ hội nằm yên ở đây, tạo ra năng lượng an lành để chăm sóc em rồi. Từ bữa giờ mỗi lần nổi giận là tìm cách để đáp trả, để trừng phạt. Ít nhất là phải nói được một câu nói cho hả dạ. Và càng làm thì cơn giận nó càng lớn vậy. Cơn giận càng lớn thì nỗi khổ đau sẽ càng lớn theo. Mình lại càng tiêu hao năng lượng, rồi lại còn nhả độc cho người khác, mà đó lại là thường là những người thân yêu của mình. Những người thân yêu của mình thường làm trái ý mình nhiều nhất. Là tại sao? Là tại vì mình có nhiều đòi hỏi nơi họ nhất. Chứ mình đâu có dám đòi hỏi nhiều người ngoài đâu. Phần lớn là do mình tự cung cấp cho mình một cái quyền được đòi hỏi quá nhiều nơi người thương của mình. Vì mình nhân danh tình thương, sự hy sinh, sự cống hiến hết mình, và kể cả sự giỏi giắng của mình. Chứ mình đâu có hiểu họ hết đâu. Mình cũng đâu hiểu hết những cái khó khăn ở trong họ. Họ cũng là nạn nhân như mình vậy đó. Cũng là một người sống hướng ra bên ngoài nhiều, cũng mắc kẹt vào thành bại được mất hơn thua như mình thôi. Cũng chưa ý thức rèn luyện giữ gìn sức khỏe của thể chất lẫn tâm hồn. Cũng chưa từng được thiền tập để biết cách cân bằng tâm lý, biết nhìn lại những cảm xúc tiêu cực của mình để kịp thời chăm sóc. Mình biết thiền tập rồi đó, mà mình cũng làm đâu có hay hơn họ đâu. Chỉ được là tinh tấn ngồi thiền trong một không gian yên tĩnh, lúc mà không có ai động chạm tới mình thôi. Chứ mình chưa có thực sự giỏi để đưa thiền vào trong đời sống, nhất là khi tương tác giữa những con người với nhau, nhất là khi đối mặt với thành bại được mất hơn thua, đúng sai tốt xấu, những cặp tương đãi đó, những cặp nhị nguyên đó, mình vẫn thất bại dài dài. thở vào, thở ra, chìm người sâu vào sàn nhà theo mỗi hơi thở vào và ra. Ý thức là tôi đang thực tập thiền buông thư, thiền nằm. Tôi đang nằm rất là yên để đối diện với chính mình, để quay về chăm sóc em bé giận hờn của mình, em bé tổn thương của mình. Không ai có thể làm cho mình bớt giận hay là hết giận được cả, ngoài chính mình. Chỉ có năng lượng bình an, chỉ có sự tỉnh thức, chỉ có tình thương đích thực mới có thể ôm ấp, chữa lành và chuyển hóa được cơn giận thôi. Tâm bình yên thì đâu còn giận nữa. Tâm tỉnh thức, tâm yêu thương thì cơn giận làm sao có chỗ để mà tồn tại được. Và tôi đang xây dựng tâm bình yên đây, tâm tỉnh thức và cả tâm yêu thương nữa. Yêu thương theo nghĩa là sẻ chia, nâng đỡ, tùy hỷ, buông xả, chứ không phải là một sự vướng kẹt tình cảm, đòi hỏi về tình cảm. Tới đây, tôi đã bắt đầu thừa nhận là cơn giận của tôi chưa? Tôi chính là tác giả của cơn giận chưa? Còn người kia hay là ngoại cảnh chỉ đóng vai trò phụ thôi? Hay vẫn còn đổ thừa, vẫn còn trách móc, vẫn còn có ý muốn trừng phạt? Dù cho cơn giận có lớn cỡ nào, thói quen giận hờn có lớn cỡ nào, mà nếu tâm đã trở về rồi, năng lượng bình an đã được thiết lập rồi, có tỉnh thức, có thương yêu rồi, thì nó cũng sẽ được chăm sóc. Cơn giận sẽ từ từ được chuyển hóa. Thành ra mỗi khi phát hiện là mình đang giận thì phải dừng ngay mọi nói năng hành động. Hãy chọn giải pháp khôn ngoan, đó là quay về chăm sóc cơn giận của mình bằng cách là đi thiền hành. Chọn chỗ nào đó yên tĩnh để đi bộ, đi thật chậm, chú ý vào bước chân, hoặc là chú ý vào cảnh vật xung quanh, vào thiên nhiên cũng được. Hoặc là chọn giải pháp tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, ngồi thiền, theo dõi hơi thở vào ra. Bây giờ đối tượng của tâm không phải là người kia nữa, không phải là lời nói hay là hành động không dễ thương của người kia nữa, mà chính là hơi thở. Dùng hết mọi khả năng để đưa tâm trở về với hơi thở. Đừng để nó suy diễn lung tung hết. Đừng để nó nhả độc ra bên ngoài. Hoặc là chọn giải pháp nằm yên xuống như vậy. Nếu mà có đủ điều kiện để được nằm xuống ở trên sàn nhà hay là ở trên giường chừng khoảng 10-15 phút thôi là đã có thể dập tắt được cơn giận. Phải quyết liệt đối trị cơn giận của mình, đừng để nó tiếp tục hành hạ bản thân mình và những người xung quanh mình nữa. Nhưng mà đừng đợi tới khi nổi giận rồi mới chịu quay về chăm sóc cơn giận. Và bất cứ lúc nào mình cũng tự nhắc nhở mình quay về để quan sát tâm của mình, xem tâm mình nó đang như thế nào. Đầu tiên là kiểm tra cảm giác đang dễ chịu hay là đang khó chịu, và tìm hiểu kỹ hơn là tại sao lại dễ chịu, tại sao lại khó chịu. Có điều gì là mình không hài lòng ư? Sự không hài lòng này có hợp lý không? Do cái điều bất như ý đó nó thật sự là vô lý, nó quá lớn, nó tổn hại, hay là do tâm mình nó đang không ổn? Phải kiểm tra kỹ lại. Hãy nhớ bài tập để đối trị với phiền não của thiền quán Vipassana hay là của dòng thiền hiểu biết. Nó gồm có tất cả là 4 bước. Bước thứ nhất là nhận diện mình đang có phiền não hay là đang có cơn giận. Bước thứ hai đó là chấp nhận là mình đang giận, đang có phiền não, chứ không có bất cỡ, ngại ngùng, xấu hổ, phủ nhận, tránh né. Tôi biết là tôi đang giận và cơn giận đang rất là dữ dằn. Thấy rõ mức độ của cơn giận luôn. Bước thứ ba là thẩm nghiệm xem cơn giận từ đâu tới, tại sao mình lại giận. Là do mình tự ái, do đòi hỏi quá nhiều, do tâm lý mình đang yếu. Hay là do người kia quá quắc, quá tệ hại. Nhưng mà hầu hết những nguyên nhân mình tìm ra đúng đắn là cái gốc vẫn là do chính tâm lý mình đang không ổn. Và bước thứ tư đó là không đồng nhất với cơn giận và hãy tiếp tục quan sát nó. Có khi mình không cần sử dụng bước thứ ba. Khi biết mình đang có cơn giận là mình lập tức quay về để ôm ấp nó liền. Quan sát được nó thì rất tốt, thì nó sẽ không đủ sức để tàn phá mình nữa, và mình sẽ thấy được cái bản chất thật của cơn giận. Nó đến từ một cái ngã rất lớn của mình thôi. Nhưng nếu mình không đủ sức để đối diện với cơn giận thì hãy chọn một đề mục khác. Và đề mục này nó phải giúp cho tâm mình nó được ổn định, hồi phục năng lượng. Cho nên mình không nên chú ý vào các đối tượng ở bên ngoài. Mà nếu là bên ngoài thì phải là thiên nhiên. Chiếc lá, nụ hoa, áng mây hay là dòng nước đều rất tốt. Nhưng tốt hơn nữa vẫn là đề mục ở trên cơ thể của mình, như là hơi thở vào và ra, hoặc là bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể mình đều có thể chú ý vào, kết nối với nó mà không nghĩ ngợi gì nữa hết, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cứ mỗi lần thấy trong người khó chịu, chuẩn bị có phản ứng ra bên ngoài bằng lời nói hay là hành động đối với người đang kích hoạt vào hạt giống giận hờn của mình, thì mình hãy ngừng ngay, tìm chỗ để ngồi yên xuống, để thở, tìm chỗ để đi thiền hành, tìm chỗ để làm thiền buông thứ. Đó là người có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình để xử lý tất cả những năng lượng tiêu cực, những con quái thú bên trong của mình. Đó cũng là cách thể hiện sự tử tế của mình đối với những người thân yêu, những người sống xung quanh mình. Tiếp tục thả lỏng toàn thân. Cảm nhận sự phồng xẹp của bụng. Hãy tập nở nụ cười mỗi khi mình ghi nhận được những gì đang đi ngang qua tầm quan sát của mình. Bụng phồng lên cũng nở nụ cười ghi nhận. Bụng xẹp xuống cũng nở nụ cười ghi nhận. Một cảm giác dễ chịu đi ngang qua cũng mỉm cười ghi nhận. Rồi một cảm giác khó chịu đi ngang qua cũng mỉm cười ghi nhận. Thậm chí thấy phiền não cũng có thể mỉm cười ghi nhận. Thấy cơn giận mà mỉm cười ghi nhận được thì cơn giận đó sẽ khó có cơ hội để phát triển hay là làm chủ chúng ta được. Vì khi mỉm cười ghi nhận là ta đã có tỉnh thức rồi, tỉnh thức đã trở về rồi. Cơn giận cũng vô thường, nắng bừng vỡ giọt sương, mời lên tâm tỉnh thức, càng nhìn lại càng thương. Mình chỉ nên tin vào tâm mình khi nó thật sự ổn thôi, khi nó thật sự vững vàng. Còn khi có cảm xúc thì đừng tin, khi bất ổn thì đừng tin. Khi có cảm xúc, khi bất ổn thì phải ngay lập tức trở về những bài thực tập thiền của mình để giúp cho tâm ổn định, tâm sáng suốt trở lại. Lúc bây giờ hãy tin vào những cái thấy của mình, những quyết định của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã hết lòng thực tập.
Thưa quý vị, một trong những phiền não làm phiền chúng ta nhiều nhất đó chính là cơn giận. Khi cơn giận đã bùng phát lên rồi thì nó rút mòn hết năng lượng của ta, và tệ hại hơn nữa đó là nó sẽ tuôn năng lượng độc hại ra bên ngoài, mà người nhận lãnh nhiều nhất lại chính là những người thân sống bên cạnh ta. Chúng ta chắc cũng đã nhiều lần hối hận về điều này, nhưng không biết phải làm sao, hay dù đã có cách nhưng vẫn chưa thực tập triệt để, mà càng lao vào cuộc sống, càng chống chọi với những nghịch cảnh xảy ra thì ta càng hao hụt năng lượng, và theo đó cơn giận lại càng dễ bộc phát hơn. Cho nên ta phải luôn quay về chăm sóc những cảm xúc tiêu cực của mình, đặc biệt là cơn giận. Đó không chỉ là hành động có ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, mà còn là thái độ tử tế đối với những người sống xung quanh mình. Radio số phụ thứ 5 nằm trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Xin kính chúc quý vị luôn có nhiều thuận duyên để thường xuyên quay về chính mình, mà chế tác ra năng lượng bình an để hiến tặng những người thân yêu của mình. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong số phụ kế tiếp vào tuần sau.